vô phùng tháp kiến hoàng na, trừng đàm bất hứa thương long bàn, tầng lạc lạc ảnh đoàn đoàn, thiên cổ vạn cổ giữ nhân khang. Đây lặp lại tháp vô phùng càng khó thấy, bởi vì cái tháp vô phùng đâu có tướng mạo mà thấy được, cho nên gọi là càng khó thấy. Như vậy thì cái tháp vô phùng càng khó thấy, đó là để diễn tả nói về cái tháp vô phùng mà quốc sư đã nêu lên. Đầm trong chẳng cho rồng to cuộn, câu này là để giải thích cái chỗ im lặng của quốc sư. Chỗ im lặng đó, nếu mình hiểu im lặng là thiền, thì cái im lặng đó giống như là cái đầm trong vậy. Cái đầm trong thì không có rồng to nó cuộn, nó quấn. Tại sao vậy? Bởi vì trong quá nó không chịu ở. Cũng như vậy, nếu chúng ta tu mà cứ nghĩ rằng lúc nào đó tất cả niệm đều thanh tịnh hết, không còn một niệm, chỗ không còn một niệm đó là đạo, chỗ không còn niệm đó là trên tâm, vân vân, đó là một cái hiểu sai lầm. Thì giống như là đầm trong không có rồng to hiện. Như vậy rồng to hiện là ở chỗ nào? Hiện ở chỗ mà nước chảy sóng nổi ầm ầm đó, thì rồng to vẫn hiện. Bây giờ có một số người mình tu cứ nghĩ rằng bao giờ tâm niệm của mình, vọng tưởng của mình nó dứt bật hết, chừng đó mới thấy đạo. Hiểu vậy đúng hay sai? Như vậy thì cái khi vọng tưởng dứt bật hết, lúc đó mới có đạo, hay là lúc đó mới có thiền, hay là lúc đó mới có cái tính giác? Như vậy tính giác đợi khi bật hết mọi vọng tưởng mới có, hay là hiện giờ nó vẫn có? Như vậy thì hiện giờ vẫn có, thì bây giờ vọng tưởng ví dụ như sóng nổi ầm ầm, trong khi sóng nổi ầm ầm có nước không? Như vậy thì khi mà vọng tưởng đương còn, cái thực đâu có mất, phải không? Như vậy thì đợi cho nó bật mới là phải, thì cái đó vô tình mình lại bị rơi rạp vào cái gọi là biển độc đó, gọi là biển gì, cái biển vô sanh đó, cái chỗ không còn gì hết mà gọi đó là đạo thì lầm. Đạo nó không phải ở chỗ bạc mà nó ở chỗ giác. Mà hiện bây giờ chúng ta hoạt động, chúng ta làm mọi việc hằng ở trong cái giác thì đúng. Còn nếu chúng ta chờ nó bạc hết mới gọi đó là đạo thì đó là lầm rồi. Bởi vậy cho nên nhà thiền không chuộng cái bạc mà lại chuộng cái giác, hằng thấy được cái giác. Dù cho mình đi cuốc đất, mình đi nấu cơm, mình bữa củi, mà trong khi cuốc đất, nấu cơm, bữa củi, mà cuốc đất chỉ là cuốc đất, nấu cơm chỉ là nấu cơm, bữa củi chỉ là bữa củi, thì lúc đó có đạo có thiền không? Nhưng mà bây giờ thiên hạ có ưng cuốc đất là cuốc đất, bữa củi là bữa củi, nấu cơm là nấu cơm không? Hay là trong khi cuốc đất còn nói chuyện đông tây nam bắc, còn khi nấu cơm thì kể chuyện đời xưa năm trên năm dưới, phải không? Nghĩa là không bao giờ chỉ sống ngay cái thịt của mình mà cứ sống với cái bóng của quá khứ, hay là những cái chuyện đàm tiếu ở phương đông phương tây nào nào đó. Bởi vậy cho nên rồi càng tu mà càng xa với đạo là tại chỗ đó. Chứ nếu mình bữa củi chỉ là bữa củi, rồi nấu cơm chỉ là nấu cơm, thì đạo nó hiện tiền có kiếm ở đâu? Bởi vậy nên nhiều khi tôi hay trách, tôi nói tại sao chúng ta không thông minh. Cái việc bổn phận của quý vị bây giờ là việc gì? Trả lời giúp tôi coi, việc gì? Có phải là cái việc tìm lại con người không bất tử đó không? Mà con người bất tử nó đương hiện hữu ở đây mà chỉ đừng có bị xóm làng rủ rê đi chơi thì người bất tử hiện tiền, phải không? Mà tại sao quý vị muốn sống với người bất tử mà cứ bị người ta rủ đi chơi hoài, hết xóm này tới xóm kia, thì con người bất tử có mà có thấy được không? Bây giờ đi chơi xóm này xóm kia có phải là mục đích của mình hay không? Vậy mà ưng đi xóm này xóm kia, phải không? Chứ không ưng sống với con người bất tử. Như vậy thì quý vị là cái người thực tình trung thành với cái bản nguyện của mình, hay là mình vô tình mình phản bội với bản nguyện của mình? Trung thành hay phản bội? Như vậy thì mình tự phản bội mình một cách đáng thương, phải không? Vậy mà tưởng như vậy thông minh, mình biết nhiều, hiểu nhiều đó. Ngồi lại cứ tán dóc chuyện năm trên, năm dưới, ở đâu không à. Còn cái chuyện bổn phận mình thì mình quên. Bởi vậy cho nên hồi xưa Phật dạy trong Kinh A Hàm đó, Phật nói chư Tăng khi mà tập hợp lại đôi ba người trở lên, thì một là nói đạo lý, còn không có đạo lý để nói thì phải làm sao? Làm thinh như thánh. Mà mình bây giờ không chịu làm thinh như thánh mà chịu nói như phàm, nói đủ thứ chuyện, đông chuyện tây, rồi xứ nào mình cũng thông mình nói hết, thì rốt cuộc mình là phàm chứ mình không chịu thắng. Như vậy thì hoặc là mình bàn đạo lý, còn nếu không có đạo lý để bàn thì làm thinh như thánh. Bây giờ quý vị có ai thấy người nào chịu làm thinh như thánh không? Khi im lặng có thấy cái bộ buồn, cái không khí của bộ nặng nề, cho nên kiếm chuyện này kiếm chuyện kia tung ra nói rồi cười ồ ạt như vậy đó, thì đó cho là vui đó. Chứ còn không ngờ chính mình đã phản bội, mình không chịu làm thánh, phải không? Lẽ ra mình phải làm thinh như thánh để mà sống với cái thực của mình, cái này mình cứ chạy ngược để xuôi theo chuyện phàm không à. Chuyện ở xứ nào cũng muốn thuộc, cũng muốn biết hết á. Ai đi thành phố về cầm tờ báo mới mới về cái cho coi kiếm tin tức lượm lặt tin mới để chi à? Để cho tối trở ngại ngồi thiền không được, ngồi đọc rồi cái tối nhớ chuyện nào đâu. Như vậy thì ai làm trước mình? Quý vị trả lời giùm tôi coi, ai làm trước? Có phải tự mình dạy khờ mình làm trước mình không? Vậy đó mà cứ theo cái thói quen không bỏ được, thì đó là cái điều thật là dở, thật là đáng trách. Nên vì vậy mà mình phải tập, phải sống trở lại với cái thực của mình. Phải có đạo lý thì bàn, không có đạo lý thì lòng thinh như thánh. Cuốc đất chỉ là cuốc đất, nấu cơm chỉ là nấu cơm. Mà được vậy chắc vô thiền viện này quý vị thấy cái không khí nó yên phăng phắc, nó rất là thanh tịnh. Còn cái này vô mà góc này nghe cười ồ ạ, thì góc kia nghe cãi om sòm là tại sao? Tại không chịu làm thinh như thánh mà là phàm cãi lẫy nhau, là tại vì lượm chuyện này chuyện kia của thế gian đem vô là làm chuyện của mình, rồi kẻ đứng bên này bên, kẻ đứng bên kia chống, rồi cãi nhau chứ có gì đó, phải không? Như vậy thì thấy hai bên là bệnh nè, mà mình luôn luôn là thấy hai bên, cho bên này cho bên kia. Cho nên vừa rồi có một đứa Phật tử nó kể thấy tức cười. Có một người bà đó, bà cũng lớn tuổi, bà nghe radio, mà nhất là việc thông dịnh đó sao đó không biết. Bà nghe rồi cái nghe nói rằng bên Iraq thua rồi, mà trên đài phát thanh Iraq thì ông tổng thống tuyên bố chúng ta thắng này kia. Bà tức quá bà đập radio bà chửi. Thì quý vị thấy rõ ràng đi can thiệp chuyện người ta, thì người ta nói thiệt nói dối thì đó là ta gạt với người ta, mình mắc mớ gì rồi nổi giận lên. Chuyện bên trong bên tay ở đây giận vô ở trong, chuyện trong nhà mình còn gạo hết gạo không lo, lo giận chuyện thiên hạ, có phải vậy không? Mà thiên hạ mình có cái bệnh hay cái xâm phạm chuyện nhà người ta quá à. Phải chứ mình là cái người có trách nhiệm mà quản lý toàn thế giới thì mình phải như vậy là phải, làm như vậy là nó trái. Ví dụ quý vị là chủ tịch hội đồng Liên Hiệp Quốc đó, thì quý vị được quyền vàng đó, khen chê mấy cái đó. Còn này mình là một người quèn không dính vào đâu hết trơn, mà rồi cũng xâm phạm chuyện người ta, rồi khen rồi mừng rồi chê rồi giận đủ thứ hết, có lợi gì đâu, phải không? Còn cái chuyện bổn phận của mình là quên, đó là cái điều rất là trái với bổn phận. Bởi vậy nên tôi thường hay trách Tôi nói rằng quý vị phải khôn ngoan, phải sáng suốt. Cái gì là việc bổn phận của mình phải lo cho rồi, còn chuyện người ta thì đâu đó để người ta giải quyết. Nước này nước kia nó có lấn hiếp nhau thì có Liên Hợp Quốc nó lo, phải không? Còn chuyện đi đường là công an nó giải quyết, ai mà té xe hay là đụng xe thì công an nó phân giải, mình đâu có can thiệp được cái chuyện đó. Mà ngồi đây cứ là can thiệp chuyện ta không à, vậy là đứng bên này đứng bên kia rồi cãi nhau nữa chứ. Người này phải người kia quấy, làm rùm lên, thật là chuyện đâu đâu không à, mà mang vô, mà đó là mang quả về mình hay là mang phúc về mình. Cãi đã rồi nổi giận với nhau rồi tối loạn tưởng ngồi thiền không yên, phải không? Có phải là mang quả về không? Đó là tại sao vậy đó, mà cũng nói là mình tu kỹ đó. Tu kỹ mà vậy, ai nói thầy sao tu dối thì giận liền à, tu dối chỗ nào đâu mà cả ngày lượm chuyện thiên hạ về gắn vô mình không. Mà nói tu dối không chịu, đó là cái mà quý vị thấy nó không có thiệt, mà mình lại bám vào cái đó làm bổn phận của mình, thật là trật.